Mời quý thính giả nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Sáng nay ngày 26 tháng 2, ông Trần Diệu Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cùng Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành thành phố tiến hành cuộc họp thường kỳ tháng 2. Cuộc họp đều trực tuyến đến các quận huyện trực thuộc. Theo đó, kinh tế, văn hóa, xã hội tháng qua của thành phố tiếp tục phục hồi phát triển khả quan. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp trong tháng tăng hơn 11% so với tháng trước và tăng hơn 30% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước trên 8.900 tỷ đồng, đạt gần 93% so với tháng trước và tăng hơn 10% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ ước trên 175 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 1% so với tháng trước, tăng gần 7% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu khoảng 42 triệu đô la Mỹ, tăng nhẹ so với tháng trước. Tổng số khách tham quan du lịch khoảng 197.000 lượt, tăng hơn 20% so cùng kỳ. Doanh thu sắp xỉ 45 tỷ đồng, tăng gần 32%. Nông nghiệp tiếp tục có bước phát triển, tỷ lệ trẻ mầm non, học sinh trở lại trường cơ bản so với trạng thái bình thường và công tác phòng ngừa dịch bệnh được chú trọng thực hiện nghiêm ngặt. Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 9 vừa đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. Đoàn đã kiểm tra thực tế công tác tham mưu chính trị hậu cần kỹ thuật, chú trọng xây dựng kế hoạch huấn luyện, phương pháp thông qua giáo án bài giảng, đảm bảo cơ sở vật chất, thao trường bãi tập, mô hình học cụ và nhận thức của cán bộ chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện năm 2022. Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao công tác chuẩn bị huấn luyện của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. Đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, cùng ngày đoàn cũng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Trung đoàn 932. Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2022. Sáng nay, đoàn công tác do Đại tá Vũ Thành Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng các y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Sở Y tế thành phố, Bệnh viện Đa khoa thành phố và Bệnh viện Công an thành phố Cần Thơ. Lãnh đạo các bệnh viện cơ sở y tế cảm ơn và bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, công tác phối hợp giữa hai lực lượng y tế và công an ngày càng chặt chẽ, đảm bảo tốt an ninh trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Trước đó, Công an thành phố cũng đã tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng các y bác sĩ, nhân viên lao động tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Trong thời gian qua, công tác giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp luôn được Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ thực hiện đúng, đủ, kịp thời, trả hồ sơ đúng hẹn, không để tồn động và đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Trong tháng đầu năm, ngành đã giải quyết trợ cấp ngắn hạn cho 2.533 lượt người lao động với số tiền 14 tỷ 253 triệu đồng, trợ cấp thất nghiệp 1.017 người, số tiền 3 tỷ 195 triệu đồng. Hỗ trợ học nghề 161 người, số tiền 242 triệu đồng. Hưởng trợ cấp hàng tháng 58 người, số tiền 270 triệu đồng. Hưởng trợ cấp một lần 1.050 người, số tiền 37 tỷ 579 triệu đồng. Sáng nay, Trường Đại học Tây Đô tổ chức lễ khai giảng các lớp cao học khóa 9A và 9B và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2022. Có 264 học viên trúng tuyển vào kỳ thi tuyển sinh hệ sau đại học khóa 9A, 9B năm 2021-2023 và trao bằng cho 164 tân thạc sĩ chuyên ngành dược lý và dược lâm sàng, quản trị kinh doanh, kế toán và tài chính ngân hàng năm 2022. Trường Đại học Tây Đô đã tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm học 2013 đến nay đã được 9 khóa với số lượng hơn 1.701 học viên, gồm 6 chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán, dược lý, dược lâm sàng, luật kinh tế, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Kết quả đào tạo từ năm 2015 đến nay, số học viên được cấp bằng thạc sĩ là 1.000 học viên. Tiếp theo là tin trong nước và thế giới. Dự và phát biểu tại đối thoại doanh nghiệp Việt Nam Singapore vào chiều tối 25 tháng 2 nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm đối tác chiến lược vào năm 2023. Do đó, doanh nghiệp hai nước cần có những hành động cụ thể, thiết thực và xứng đáng để đóng góp vào mối quan hệ này. Và tại diễn đàn, các doanh nghiệp hai nước đã trao các văn kiện hợp tác với tổng số vốn lên đến 11 tỷ đô la Mỹ. Đối thoại có sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực cảng biển, đô thị thông minh, năng lượng sạch và tái tạo, phát triển xanh, bền vững, kinh tế số. Cục Hàng không Việt Nam đã có công văn gửi các hãng hàng không về việc hạn chế đóng cửa vùng trời sân bay tại Nga, Ukraine. Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp tích cực với nhà chức trách liên quan và các quốc gia khác trong khu vực về những diễn biến tiếp theo, đặc biệt là những diễn biến có thể ảnh hưởng tới an toàn bay. Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu rà soát các đường bay theo kế hoạch hiện hành của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không, căn cứ vào kế hoạch khai thác, lựa chọn các đường bay thay thế nếu cần thiết, đảm bảo tàu bay bay tránh khu vực, đường hàng không bị đóng cửa hạn chế khai thác. Ngày 15 tháng 3 tới, Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn cho du khách quốc tế trong điều kiện bình thường mới. Lượng tìm kiếm quốc tế về hàng không Việt Nam và tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam đang duy trì ở mức rất cao. Nhiều tour du lịch đã chào bán để đón khách nước ngoài tới Việt Nam và đưa khách Việt Nam đi nước ngoài. Theo Tổng cục Du lịch, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam từ đầu năm 2022 đang tăng mạnh. Có thời kỳ trong tháng 1, lượng tìm kiếm tăng tới hơn 400% so với cùng kỳ năm 2021. Nhiều hãng lữ hành cho biết không thể chậm trễ hơn trong việc mở cửa lại du lịch, không để lỡ nhiều phục hồi so với các nước khác trong khu vực. Phong cảnh đẹp, chi phí rẻ, Việt Nam đang là điểm đến du lịch ưa chuộng của nhiều du khách trên thế giới. Sáng nay, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Vida Capital Foundation tổ chức chương trình khám sàng lọc cho trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình dự kiến đến hết ngày mai 27 tháng 2 với sự tham gia của hơn 40 y bác sĩ, dược sĩ là thành viên của Hội thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cùng gần 100 tình nguyện viên là sinh viên đoàn thanh niên của các trường đại học trên địa bàn. Chương trình dự kiến thăm khám miễn phí cho khoảng 2.000 trẻ em bị mồ côi cha mẹ hoặc có người nuôi dưỡng mất trong đại dịch COVID-19. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi dự án Yêu Thương Nâng Bước với nội dung hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 về sức khỏe, thể chất, tinh thần và việc học tập đến năm 18 tuổi. Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay 26 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga thông báo các lực lượng vũ trang Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Melitopol, miền nam Ukraine. Các binh sĩ Nga đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho dân thường và loại trừ các hành động khiêu khích của các cơ quan đặc nhiệm và những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine. Về phần mình, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Palotskyi cho biết, sáng nay lực lượng Nga đã cố chuyển tối đa thiết bị quân sự vào Kiev. Song tình hình ở ngoại ô và khu vực lân cận đang được kiểm soát. Trước đó, ngày 25 tháng 2, Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về chiến dịch của Moscow tại Ukraine. Dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất tại cuộc bỏ phiếu, Trung Quốc, Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bỏ phiếu trắng, trong khi 11 thành viên còn lại bỏ phiếu ủng hộ. Theo kế hoạch, dự thảo sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nhưng chưa rõ thời gian cụ thể. Liên Hợp Quốc mới đây cảnh báo 5 triệu người dân Ukraine có thể di tản ra nước ngoài. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh nhiên liệu, tiền mặt, vật tư y tế đang cạn kiệt ở nhiều khu vực của Ukraine. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở vùng Donbass của Ukraine, tính đến hiện tại, ít nhất 100.000 người đã rời bỏ nhà cửa của họ ở Ukraine, trong khi hàng ngàn người vượt biên sang các nước láng giềng như Moldova, Romania và Ba Lan. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa thành lập một trung tâm đào tạo toàn cầu để giúp các nước nghèo chế tạo vaccine, kháng thể và thuốc điều trị ung thư bằng công nghệ mRNA, vốn được sử dụng thành công để sản xuất vaccine COVID-19. Trung tâm mới sẽ đặt tại Hàn Quốc và sẽ chia sẻ công nghệ mRNA do WHO cùng các đối tác ở Nam Phi phát triển. Liên minh châu Âu EU, đặc biệt là các nước Mỹ, Đức, Pháp ủng hộ nỗ lực của WHO đã hỗ trợ và đầu tư lớn cho trung tâm này. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai tại thành phố Cần Thơ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ. Bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.